Tiên luyện chi lộ, chương 184, hắc mục bách luyện sơn, mạch khoáng cao cấp, góc truyện audio.com, rốt cục tới rồi, phi hành chừng nửa nén nhang, phía trước xuất hiện một dãy núi màu đen liên miên vài dặm. Đây là nơi nào? Ninh Tuyết Dung tò mò hỏi. Hắc mục bách luyện sơn, nơi được đặt tên bởi bách luyện đại sư, Trương Hằng thản nhiên nói, lần trước sau khi giao dịch với khuê hồng của tán tu minh. Trương Hằng liền hỏi hắn về nơi cư trú của sư tôn hắn bách luyện đại sư. Đại ca muốn tìm bách luyện đại sư hỗ trợ luyện khí sao? Ninh Tuyết Dung hiểu được ý đồ của Trương Hằng. Đúng vậy, tuy nhiên sao nơi này xuất hiện thêm không ít tu sĩ? Trương Hằng phát hiện vùng này có không ít tu sĩ đang lui tới. Tin tức lấy được từ nơi khuê hồng cũng không phải như thế. Theo hắn nói, bách luyện đại sư này là một người thích yên tĩnh, bình thường sẽ không kết giao với ngoại giới. Mà hắc mục bách luyện sơn nơi lão ở lại cũng là nơi hẻo lánh. Vút, từ cách đó không xa có vài đạo độn quang bay tới. Không ngờ là năm vị tu sĩ trác cơ kỳ kết bạn cùng đi. Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Hằng đồng thời nhìn thấy nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy từ khi đến tán tu minh hắc thủy trấn. Mà trùng hợp chính là trong số tu sĩ trúc cơ kỳ này có một người Trương Hằng cùng biết chính là vị trưởng lão trúc cơ kỳ họ Mã giải quyết lệnh bài thân phận cho Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung. Vừa thấy hai người Trương Hằng, ánh mắt Mã trưởng lão sáng lên. Bước liền lên vài bước chào hỏi, không ngờ hai vị cùng rảnh rỗi đến hắc mục bách luyện sơn này dạo chơi. Ấn tượng của hắn đối với hai vị song tu đạo lữ quá mức trẻ tuổi này có thể nói là khắc sâu. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ khác bên cạnh Mã trưởng lão ánh mắt đồng loạt đánh giá hai người Trương Hằng. Hai vị này là Trương lão vinh dự mới gia nhập tán tu minh. Mã trưởng lão giải thích với bốn vị tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Trương đạo hữu, bốn vị này đều là trưởng lão chính thức của tán tu minh hắc thủy trấn chúng ta. Đối mặt với nhiều ánh mắt của tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Vẻ mặt Trương Hằng tự nhiên, giọng điệu thản nhiên nói. Chúng ta tới đây cũng là vì mỏi bách luyện đại sư hỗ trợ. Dù sao cùng không phải là chuyện không thể gặp người. Trương Hằng đứt khoát nói thẳng xem có thể biết được một số chuyện có liên quan đến bách luyện đại sư từ trong miệng những người này hay không. Tuy nhiên, đột nhiên gặp phải năm trưởng lão của tán tu minh, Trương Hằng có chút kỳ quái. Mã trưởng lão khẽ ổ một tiếng, sắc mặt có chút quái dị. Đạo hữu đến tán tu minh đã nửa năm rồi chăng lẽ còn không biết tính tình của bách? Luyện đại sư này, chỉ giáo cho, Trương Hằng mặt mày đổi sắc hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tạ đạo hữu, việc này xin ngươi giải thích cho Trương đạo hữu một chút. Ngươi là người quen thuộc tình huống cụ thể nhất. Mã Trương lão cười hướng về một lão giả áo vải màu xám ở bên cạnh. Lão giả áo vải họ Tạ kia khẽ hừ một tiếng, giọng điệu hơi có chút không vui. Mã lão đầu, ngươi làm vậy không phải muốn cho ta mất mặt sao? Hắc hắc, mặt mũi của ngươi đã sớm mất hết, không bằng giải thích cho hai vị đạo hữu mới tấn chức trúc cơ này một chút. Hai vị đạo hữu này trẻ tuổi như vậy đã đạt tới trúc cơ kỳ. Tiền đồ ngày sau không thể đo lường, trên mặt Mã Trương lão lộ ra nụ cười giống như hồ ly. Vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ khác đã sớm chú ý tới tuổi tác hai người Trương Hằng. Với tuổi như vậy tiến vào trúc cơ, góc truyện audio.com, kỳ có thể thấy tư chất của bọn họ hoặc là kỳ ngộ khẳng định được trời ưu ái. Về sau thăng cấp kết đan kỳ cũng có hy vọng rất lớn. Được rồi, vậy để ta giải tỏa nghi hoặc cho hai vị đạo hữu một chút. Lão già họ Tạ thấp giọng nói cho hai vị, bản thân bách luyện đại sư này chính là một vị tu sĩ kết đan kỳ. Tài nghệ luyện khí của lão quả thật rất cao minh, thậm chí có tu sĩ kết đan kỳ của một số môn phái còn chuyển môn tìm tới nhờ lão hỗ trợ luyện khí, hơi dừng một chút, lão già họ Tạ nói tiếp. Tuy nhiên tính tình của bách luyện đại sư này lại có chút cao ngạo, bình thường tu sĩ trúc cơ kỳ tìm lão nhờ luyện khí rất ít được để mắt đến. Trừ khi có thể nói động hắn về một phương diện nào đó. Tháng trước lão phu tìm lão hỗ trợ luyện chế một thanh linh khí thượng phẩm. Kết quả chờ một mạch 10 ngày cuối cùng mới xem như gặp được lão. Nhưng lão già này một câu không nói liền đuổi lão phu đi. Lão phu không biết làm gì hơn đành phải về tự luyện chế, kết quả lãng phí một đống tài liệu mới luyện chế được một thanh linh khí trung phẩm. Nói tới đây, trên mặt trưởng lão họ Tạ còn mang theo vài tia oán giận. Trừ khi có thể nói động hắn về một phương diện nào đó. Đạo hữu có thể nói cụ thể một chút hay không? Trương Hằng khẽ cau mày. Xem ra lần này thỉnh cầu bách luyện đại sư tu bổ chiến giáp thượng cổ cũng không quá thuận lợi. Trừ khi ngươi có thể đưa ra một ít tài liệu hiếm thấy để luyện khí hoặc có thể lấy ra pháp bảo cấu tạo độc đáo đặc biệt cung cấp ý tưởng về mặt luyện khí cho lão. Tuy nói tính cách của Bách Luyện đại sư này vô cùng cao ngạo nhưng hắn cũng chưa từng tham tài liệu luyện khí của người, thậm chí rất ít thu phí một lòng nghiên cứu đạo luyện khí. Lão già họ Tạ giải thích thuận tiện đưa ra một đánh giá tương đối trọng tâm về Bách Luyện đại sư. Đa Tạ đạo hữu giải tỏa nghi hoặc, Trương Hằng nói lời cảm tạ với tu sĩ họ Tạ này. Trong lòng đã có ý định, lại nói vài câu với mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ này. Trước khi đi Trương Hằng tò mò hỏi, các vị trưởng lão chính thức của Tán Tu Minh tập kết ở nơi này không biết là vì chuyện gì? Chẳng lẽ Tán Tu Minh sắp xảy ra chuyện lớn gì? Trưởng lão họ Ngộ thoáng do dự một chút mới nói, cũng không phải bí mật gì lớn lao, dù sao các vị cũng là trưởng lão vinh dự của Tán Tu Minh, nói ra cũng không sao. Hướng bắc nơi đây cũng chính là nơi nối liền với Hắc Mục Bách Luyện Sơn, có một giáp núi liên miên vài chục dặm gọi là Mậu Sơn. Mậu Sơn này cũng là vùng ven xa nhất của Tán Tu Minh, nơi giao nhau với Kim Kim Môn ở gần đây. Nhưng là một đoạn thời gian trước liên minh chúng ta trong lúc vô tình phát hiện ra một mạch khoáng cao cấp. Mà Kim Kiếm Môn cũng có lòng muốn chiếm được mạch khoáng cao cấp này. Năm người chúng ta phụ trách tuần tra chung quanh, đang chuẩn bị đến giao ban công tác tuần tra đợt sau. Mạch khoáng cao cấp, vừa nghe lời ấy, Trương Hằng không khỏi cảm thấy động tâm. Mang theo Ninh Tuyết Dung bay về phía Hắc Mục Bách Luyện Sơn. Trong đầu Trương Hằng không ngừng nhớ lại ý nghĩ thăng cấp mới vô tình sinh ra khi mở động phủ lần trước. Ngân diễm phần sơn về lý luận hẳn là có thể làm được, nếu khống chế tốt tuyệt đối có thể khiến tu vi Trương Hằng đột nhiên tăng mạnh. Thiên địa tinh túy ẩn chứa trong mạch khoáng cao cấp cũng không chênh lệch nhiều so với linh khí bình thường, mà trọng yếu nhất là tốc độ luyện hóa và số. Góc truyện audio.com, lượng mạch khoáng, bình thường mạch khoáng dạng nhỏ đã có khoảng trăm thước, hơi lớn một chút kéo dài vài dặm thậm chí là hơn chục dặm. Ở trước mặt mạch khoáng cao cấp ẩn chứa nhiều nguyên vật liệu luyện khí như vậy, Trương Hằng tự nhiên là tâm động không thôi. Sau khi tới Hắc Mục Bách Luyện Sơn, Trương Hằng cũng không tùy tiện dùng thần thức tìm tòi, nên biết rằng Bách Luyện đại sư là một tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa tính cách cũng có chút cao ngạo. Trương Hằng không muốn bởi vậy mà đánh vỡ kế hoạch tu bổ cổ chiến giáp. Trên thực tế trong tầng 2 cổ tháp ngọc giản thần bí cũng có phương pháp tu luyện có liên quan đến luyện khí. Nhưng những thứ đó không phải ngọc giản thần bí đề cử tu luyện. Trương Hằng cũng hiểu được đạo lý truyền tinh, những thần thông tương đối trọng yếu hắn cũng chưa học được, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu đạo luyện khí. Nhưng công pháp có liên quan đến phương diện rèn luyện cải tạo linh khí. Pháp bảo trong tầng 2 cổ tháp Trương Hằng cũng tính toán sau khi tu luyện xong những thần thông chủ yếu sẽ bỏ thời gian đọc qua. Đi dạo một vòng quanh Hắc Mục Bách Luyện Sơn, rốt cục Trương Hằng ngừng lại ở trước một ngọn núi nhỏ khá bí mật. Mới vừa dừng lại, Trương Hằng phát hiện một ít tu sĩ rải rác chung quanh. Vài tu sĩ này đều là trúc cơ kỳ trở lên, phân biệt đứng ở bốn phía ngọn núi nhỏ này, quan hệ lẫn nhau dường như có chút cừu địch. Xem ra những người này đều là tu sĩ tìm đến Bách Luyện đại sư hỗ trợ luyện khí. Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung tới khiến cho bọn họ chú ý nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Đại ca, chúng ta chờ ở đây đi. Ninh Tuyết Dung nhìn ngọn núi nhỏ đối diện một cái. Trương Hằng lắc đầu, ta không có kiên nhẫn đó. Nói tới đây, Trương Hằng lôi kéo Ninh Tuyết Dung đi về phía ngọn núi nhỏ màu đen kia. Hừ, bốn phía Bách Luyện Phong này đều có ảo trận cực kỳ đáng sợ. Tu vi không tới kết đan kỳ tiến vào trong đó thì chờ chịu tội đi. Bên cạnh có tu sĩ nói với vẻ vui sướng khi người gặp hỏa. Đúng vậy, một khi đi nhầm một bước sẽ dẫn phát lôi hỏa đáng sợ trong trận pháp. Lần trước có một tu sĩ trúc cơ trung kỳ chết ở trong này. Một tu sĩ trúc cơ kỳ dùng mình nói, cách Trương.